Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai? Tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 20. Hà Thích mỉm cười gật đầu với Bì Hối, hỏi: Em đến rồi à? Rồi bước đến đón lấy đồ đạc trong tay Bì Hối, cũng tiện tay lấy luôn đồ trên tay Viên Hỉ, khẽ nẹ túi lớn túi nhỏ mang vào bếp. Bì Hối nhìn theo bóng Hà Thích khuất sau nhà bếp, không kìm được thò đầu ra ngó nghiêng vào phòng ngủ, vẻ mặt đầy hậm hực, chồm đến sát bên tai Viên Hỉ thì thào: Viên Hỉ, cậu đúng là đứa hay thuốc chữa, sao mà ngốc thế hả? Viên Hỉ vừa nhìn vẻ mặt đó của Bì Hối là biết ngay bạn mình nghĩ lung tung, nên cười khẽ, lắc đầu: Không có gì, tối qua anh ấy uống nhiều quá, nên tớ bảo ngủ lại đây thôi, không có gì khác. Bì Hối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Viên Hỉ cười hí hí nhìn mình, lại lồng cô một cái muốn rách mắt. Còn cười à? Hôm nào anh ta say rượu làm càn, lúc đó tha hồ mà đẹp mặt nhé. Hà Thích vào phòng vệ sinh tắm rửa, lát sau quần áo chỉnh tề bước ra, thấy hai người đang ngồi trên salon trò chuyện, bèn cười cười bảo: Hai người nói chuyện vui vẻ, công ty anh còn có chút chuyện, anh đi trước đây. Bì Hối có vẻ ngạc nhiên: Chủ nhật mà cũng phải làm thêm à? Hà Thích gật đầu giải thích: Ừ, có hạng mục vừa làm xong, còn một số việc lặt vặt cần xử lý. Viên Hỉ không hỏi nhiều, vào phòng ngủ lấy áo khoác cho Hà Thích, lại vào nhà bếp lấy một chiếc bánh mì cùng một túi sữa ra đưa cho anh. Tạm vậy đi, đừng lấy ăn, hại dạ dày đấy. Hà Thích cười đón lấy, lại chào Bì Hối rồi ra cửa. Viên Hỉ đưa anh đi, thấy anh đi được vài bước lại quay trở lại, tưởng anh quên gì nên hỏi: Sao thế, anh bỏ quên gì à? Hà Thích chỉ cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô ra ngoài. Viên Hỉ không hiểu nên bước ra cửa một bước, vừa định hỏi thì đã bị anh đẩy dựa vào tường. Viên Hỉ bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng, thấy anh cúi thấp đầu xuống định hôn mình thì hoảng quá nghiêng đầu sang bên tránh đôi môi của anh, thấp giọng hét: Đừng đùa Hà Thích. Đôi môi anh rơi xuống hõng cổ cô, song vẫn quyến luyến không nỡ rời, chỉ thì thầm trách móc với vẻ bất mãn bên tai: Lại trốn, cô bé hư, em cứ bắt nạt anh. Viên Hỉ giờ cười giờ mếu: Cô bắt nạt anh? Rốt cuộc là ai mới đang bắt nạt ai đây? Tay cô chống lên ngực Hà Thích, vận sức đẩy ra một khe hở, hạ giọng nói: Đừng đùa, Bì Hối còn ở trong kìa, lát nữa nó lại cười em. Hà Thích nghe thế mới chịu buông Viên Hỉ ra với vẻ quyến luyến thì thầm: Tối nay đợi anh nhé. Trước khi đi còn nhân cơ hội cô không phòng bị mà hôn chụt một cái thật nhanh trên môi, cười trộm rồi bỏ đi. Viên Hỉ nhìn theo bóng Hà Thích xuống lầu, cười với vẻ bất lực, cho đến khi anh ngoặt khỏi ngã rẽ, không thấy đâu nữa mới vào nhà. Đến phòng khách, thấy Bì Hối đang ngồi ôm gối trên salon nhìn mình. Viên Hỉ biết cô nàng trong này chắc chắn đã nghe thấy gì đó, thế nên cười ngượng ngùng: Hôm nay sao đến sớm thế? Tiêu Mặc Đình đâu? Sao không thấy theo cậu đến? Bì Hối nhếch nhếch môi đáp: Thôi đi cô, đừng đánh trống lảng nữa, tớ còn không biết cậu hay ho thế nào à? Tự cậu soi gương mà xem, lúc này ở ngoài cửa mà hai người không lén lút làm gì ấy hả? Tớ đi đầu xuống đất. Viên Hỉ cười he he cũng không nói nhiều với Bì Hối nữa, quay người vào phòng vệ sinh tắm rửa. Bì Hối lẽo đẽo theo sau cô, dựa vào cửa nhìn cô đánh răng. Viên Hỉ nhổ ra một đám bọt kem đánh răng. Nhìn thấy Bì Hối trong gương, có phần thắc mắc không hiểu cô nàng ngày hôm nay bị làm sao, hỏi: "Sao vậy? Cậu theo tớ làm gì?" Bì Hối như có vẻ mâu thuẫn, mím môi nhưng vẫn nói: "Trương Hằng gọi điện cho tớ, bảo Bộ Hoài Vũ nhập viện rồi." Viên Hỉ cứng người, đờ đẫn nhìn Bì Hối trong gương một lúc lâu, rồi mới ừ khẽ một tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đánh răng. Bì Hối đợi mãi cũng không thấy Viên Hỉ nói gì, bắt đầu hơi sốt ruột, lại hỏi: "Cậu có muốn đến thăm không?" Viên Hỉ vẫn không đáp lại, chỉ cúi đầu mải mê đánh răng. Bì Hối rất tức cái dáng vẻ chẳng nói chẳng rằng này, trong lòng rất bực bội. Thêm vào đó, cô vẫn luôn bất bình thay Bộ Hoài Vũ, thế nên mới hậm hực nói: "Dù là bạn bè bình thường cũng phải đi thăm trước, đừng nói gì là hai người từng thân với nhau như thế." Viên Hỉ, cậu quá đáng thật, chẳng lẽ mọi người cứ phải là kẻ thù mới được? Tại sao cậu không dám đi? Là vì cậu thấy sợ, lòng cậu biết rõ. Nếu như chẳng có gì với Bộ Hoài Vũ, mắc mơ gì hai người gặp nhau mà tỏ vẻ không quen biết? Trương Hằng nói tớ biết hết rồi." Viên Hỉ nhổ bọt kem ra, hơi đỏ, có vẻ như đã đánh quá mạnh vào chân răng. Có lẽ trong người nóng quá. Cô nghĩ chắc phải đổi kem đánh răng loại khác xem sao. "Bộ Hoài Vũ, người ta trước kia khỏe mạnh thế, sao lại bị bệnh dạ dày nhỉ? Cậu thật sự không biết nguyên nhân hay giả vờ không biết? Cho dù trước kia cậu thế nào, là cô đơn hay không chịu được buồn chán cũng được. Tóm lại là cậu đã quậy cho nước đục ngầu lên, rồi bây giờ phủi đít bỏ đi. Có bao giờ cậu nghĩ đến người ta chưa? Cũng may người ta phóng khoáng, không nói bất cứ lời thừa nào. Nếu cậu gặp phải người đeo bám dai dẳng, cậu..." "Anh ấy không yêu tớ." Viên Hỉ cắt ngang lời Bì Hối rồi cười khổ sở. "Bọn mình chưa hề yêu nhau." "Đó là do cậu tưởng. Cậu dựa vào đâu mà bảo anh ấy không yêu? Là vì không nói ra lời yêu à? Thế chẳng lẽ chỉ xuyên xoét nói yêu mãi mới gọi là yêu?" "Viên Hỉ, làm người không thể thế. Lúc sáng Trương Hằng gọi điện cho tớ, anh ta vẫn ở trong bệnh viện với Bộ Hoài Vũ. Thực ra muốn gọi cho cậu cơ, nhưng lại thấy có một số chuyện không thể nói thẳng với cậu, nên mới gọi cho tớ. Chúng ta là bạn bè lâu năm, nên dù cậu đúng hay sai, tớ vẫn nghiêng về phía cậu. Nhưng Trương Hằng với Bộ Hoài Vũ cũng giống như tớ với cậu, họ là anh em thân thiết từ lâu. Bộ Hoài Vũ đau buồn hay không thì anh ta nhìn ra ngay. Anh nói Bộ Hoài Vũ từ trước luôn là người trầm lặng, ít nói. Dù trời có sập xuống, anh ấy cũng không lên tiếng, chỉ cắn răng gồng mình chịu đựng. Rõ ràng hai người đã bắt đầu thân với nhau. Một ông hà thích quay lại là cậu đã buông tay ra ngay. Thậm chí đến một lời giải thích rõ ràng cũng không chịu nói với Bộ Hoài Vũ. Cậu xem anh ấy là gì chứ? Bộ Hoài Vũ thương cậu, sợ cậu khó xử nên mới lặng lẽ rời xa cậu một cách không rõ ràng như thế. Cũng chẳng nói với cậu câu nào khiến cậu đau lòng. Nhưng Viên Hỉ à, cậu không thấy mình làm vậy là quá đáng à? Hả, Viên Hỉ? Trường Hằng đã hỏi tớ như thế trong điện thoại. Tớ muốn bảo vệ cậu cũng không nổi, vì cậu thực sự đã làm vậy. Cậu bảo tớ phải nói gì đây? Bì Hối trước nay miệng lưỡi sắc bén, nhưng cô hiếm khi vận dụng với Viên Hỉ. Cô nghe Bì Hối chất vấn mình như vậy, trong lòng cảm thấy rất bức bối. Có rất nhiều câu muốn phản bác lại Bì Hối, nhưng ra đến miệng lại không thốt nổi tiếng nào. Trương Hằng và Bì Hối đều nói Bộ Hoài Vũ khổ, bảo cô không nên tuyệt tình như vậy. Nhưng cô phải làm sao? Cô đã chọn Hà Thích rồi thì còn làm gì được? Nếu đã cắt đứt, thì không nên cắt đứt sạch sẽ, gọn ghẽ, không lưu chút tình gì sao? Chẳng lẽ làm thế lại là sai? Chẳng lẽ Bộ Hoài Vũ biểu lộ vẻ không đành lòng thì chứng tỏ cô có lương tâm à? Chẳng lẽ bắt buộc phải ngồi xuống với Bộ Hoài Vũ, nói thẳng ra là chúng ta chia tay đi, mới gọi là xứng đáng với anh ư? Chẳng lẽ thế mới gọi là thẳng thắn? Tất cả mọi việc không Không cần cô nói, Bộ Hoài Vũ chẳng cũng đã biết rõ. Chẳng phải anh cũng đã nói quá rõ rồi đấy thôi. Anh nói nếu anh ở vị trí của cô, anh cũng sẽ chọn lựa như cô. Tình cảm mất đi rồi lại có được. Anh chỉ nhìn mà đã hâm mộ rồi, còn cần cô nói gì nữa? Chẳng lẽ bắt cô phải nghĩ lung tung rằng Bộ Hoài Vũ xa cô sẽ không sống nổi à? Bộ Hoài Vũ chẳng đã nói họ còn cách giai đoạn đó rất xa hay sao? Viên Hì chậm chậm đặt cốc nước xuống, cảm giác mình có phần bất lực, nhìn Bỉ Hồi trong gương. Một lúc sau mới cúi đầu xuống, nói khẽ. Buổi sáng chưa ăn gì phải không? Tớ đi làm chút gì ăn. Vừa nói vừa dùng khăn bông lau mặt rồi ra ngoài. Đến cửa bị Bỉ Hồi kéo lại, cô nàng cáu tiết quát lên. Viên Hỉ, cậu có thể đừng giả điếc với tớ được không? Ghét nhất cái kiểu này của cậu, có gì thì cậu nói với tớ đi chứ. Viên Hỉ hít một hơi, khẽ gỡ tay Bỉ Hồi ra, quay lại nói một cách bình tĩnh. Bỉ Hồi, người tớ chọn là thích, người tớ yêu hiện giờ cũng là thích, cậu bảo tớ phải làm sao, hả? Bảo tớ biết tớ phải làm gì đây? Bộ Hoài Vũ nhập viện, cho dù có phải là vì tớ hay không, thì tớ phải làm gì nào? Vào bệnh viện để chăm sóc anh ấy, an ủi anh ấy, hay là nước mắt đầm đìa chạy đến đó, bảo anh ấy biết tớ cũng nhớ thương anh ấy. Được thôi, dù tớ có đi thì sau đó thế nào? Cậu nói xem sau đó sẽ ra sao? Chẳng lẽ ba người cứ phải đeo bám lấy nhau mới gọi là có trách nhiệm, mới gọi là xứng đáng với Bộ Hoài Vũ? Bỉ Hối, tớ hiểu tâm trạng của Trương Hằng, nhưng tớ thấy mình còn hiểu rõ suy nghĩ của Bộ Hoài Vũ hơn. Anh ấy là người rất chín chắn và lý trí, tuyệt đối hiểu rõ lựa chọn của mình. Trong chuyện này, xem ra có vẻ như là chọn lựa của mình tớ. Chẳng lẽ cậu không thấy đó cũng là lựa chọn của anh ấy sao? Tớ chọn quay trở về, anh ấy chọn buông tay để tớ đi. Nếu mọi người đã chọn lựa như thế, tại sao còn phải làm khó đối phương để làm gì? Bỉ Hối không hề nghĩ rằng kết quả này cũng là lựa chọn của Bộ Hoài Vũ. Lúc sáng cô nhận điện thoại của Trương Hằng, vốn đã thiên vị Bộ Hoài Vũ nay càng thương xót anh hơn, chỉ cảm thấy Viên Hỉ quá thiếu trách nhiệm nên mới khiến Bộ Hoài Vũ đau khổ tổn thương, thế là mới đến đây bất bình thay cho anh. Bây giờ bị Viên Hỉ hỏi bao nhiêu, làm sao đây như thế, nhất thời cũng không nói được gì, chỉ lên tiếng với vẻ không cam tâm. Nhưng mà... Viên Hỉ cười khổ. Không như nghĩ gì cả, tuy tớ không nói ra, nhưng không có nghĩa là tớ không hề nghĩ đến. Chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh mỗi mình biết. Mọi người đều lớn cả rồi, ai cũng hiểu, sẽ không thể thề sống chết vì người nào đó. Tớ hiểu, Bộ Hoài Vũ càng hiểu rõ hơn tớ. Tớ đã đến nước này rồi, thì không còn cách nào quay đầu lại nữa. Hà Thích về đây vì tớ. Nếu bây giờ tớ vẫn lằng nhằng với Bộ Hoài Vũ, thì có xứng đáng với Hà Thích không? Cậu thật sự yêu Hà Thích đến thế sao? Bỉ Hối hỏi. Từ đầu đến giờ, tớ đã thấy Bộ Hoài Vũ hợp với cậu hơn. Thật đấy, Viên Hỉ, cậu không biết chứ. Lúc bọn tớ nói chuyện riêng với nhau, đều thấy cậu và Bộ Hoài Vũ rất hợp nhau. Không chỉ về tính cách. Viên Hỉ, cậu đừng nghĩ tớ quá thực dụng. Bộ Hoài Vũ có tiền, chỉ ít là hơn Hà Thích. Mà gia đình cậu cần tiền. Cho dù nhà Hà Thích cũng khá giàu, nhưng đó là của nhà anh ta, không phải của anh ta. Ít nhất thì hiện giờ là thế. Lại thêm anh ta mặc kệ tất cả, bỏ về nước. Cậu nghĩ gia đình anh ta có hiểu cho tình cảm của hai người không? Sẽ vui vẻ chấp nhận cậu chứ? Nếu cậu không thể hòa hợp với gia đình anh ta, tình yêu của hai người sẽ kiên trì được bao lâu? Được thôi, cho dù hai người cố gắng đến cùng, kết hôn rồi, nhưng có hạnh phúc không? Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân mà không nhận được lời chúc phúc của gia đình sẽ hạnh phúc được. Nhà anh ta sẽ soi mói cậu, dò xét gia đình cậu, mà cậu và Bộ Hải Vũ ở bên nhau sẽ không gặp vấn đề này. Anh ấy cũng xuất thân nghèo khổ, tiền anh ấy kiếm ra đều dựa vào bản thân. Anh ấy không chịu sự trói buộc quá nhiều từ gia đình. Quan trọng hơn là anh ấy hiểu cậu, hiểu gia đình cậu và có thể hòa thuận với Thanh Trác. Hà Thích làm được không? Thanh Trác sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sống cùng cậu. Hà Thích chấp nhận nổi không? Viên Hỉ lặng lẽ nhìn Bỉ Hối, hồi lâu sau mới cười với vẻ mệt mỏi, đến vỗ vỗ vai Bỉ Hối, cố cười một cách thoải mái. Cái cậu này, suy nghĩ sâu sắc thế từ lúc nào vậy? Tớ vẫn chưa thấy quen lắm. Được rồi, đừng nói về tương lai tớ ảm đạm như thế chứ. Được bước nào hay bước đó đi, tớ tin Hà Thích dựa vào chính mình cũng sẽ tìm ra đường đi. Ra ngoài đi, chưa ăn sáng gì đúng không? Vừa nói, cô vừa ra khỏi nhà bếp. Viên Hỉ, Bỉ Hối gọi cô, trong giọng nói thoáng nét e dè nhưng cô vẫn hỏi. Hà Thích đến giờ vẫn không biết trí tuệ Thanh Trác có vấn đề đúng không? Cậu chắc chắn anh ta có thể gánh vác gia đình với cậu chứ? Chương 21. Viên Hỉ khựng lại, bất giác ưỡn thẳng sống lưng, trầm mặc hồi lâu sau mới khẽ nói. Bỉ Hối, tớ sinh ra là để gánh vác gia đình. Nếu anh tớ không phải là một thằng ngốc, thì tớ cũng sẽ không được sinh ra. Anh ấy là trách nhiệm của tớ. Từ hôm tớ ra đời đã bắt buộc phải gánh vác cái trách nhiệm ấy. Vậy nên, tớ không trách ai, cũng không muốn đẩy gánh nặng này cho người khác. Cho dù là Bộ Hoài Vũ hay là Hà Thích, họ đều chẳng liên quan gì đến gia đình tớ. Đó là trách nhiệm, là số phận của bản thân tớ. Thực tế mà cậu nói thì tớ không hiểu. Nhưng tớ chẳng thể làm gì được. Điều duy nhất làm được là chọn cách như không nhìn thấy, không để ý đến tất cả những khó khăn cản trở. Tớ chỉ muốn bản thân vui vẻ hơn. Bỉ Hối, đừng nói nữa nhé. Hãy cứ để tớ lừa dối chính mình đi, được không? Viên Hỉ quay đầu lại cười với Bỉ Hối, ánh mắt lại toát lên nét thê lương vô cùng. Vẻ mặt ấy của cô thực sự khiến Bỉ Hối giật mình khiếp đảm. Bỉ Hối bắt đầu hối hận mình đã bày tất cả những việc tàn khốc như thế trước mặt Viên Hỉ. Gia đình của cô, tình yêu của cô, tương lai của cô. Bỉ Hối biết Viên Hỉ rất nhạy cảm và nghĩ nhiều. Những việc Bỉ Hối lo lắng thì Viên Hỉ chắc hẳn đã ý thức được từ lâu. Tại sao mình lại còn bức bách cô ấy phải đối diện với những vấn đề đó? Xin lỗi, Viên Hỉ. Bỉ Hối thì thầm. Viên Hỉ cười, lắc đầu. Không sao, tớ biết cậu cũng vì tớ thôi, thật đấy, tớ rất cảm động. Phải, cô rất cảm kích Bỉ Hối. Cũng biết rằng chỉ có người bạn thật sự mới thẳng thắn nói hết mọi thứ với cô như vậy. Bao nhiêu năm rồi, Bỉ Hối đã vì cô mà làm quá nhiều. Còn cô gần như chưa làm gì cho bạn mình. Có được một người bạn như vậy bên mình quả thực là sự may mắn của cô. Viên Hỉ làm một bữa sáng gọn nhẹ. Bỉ Hối ăn xong chưa ngồi được bao lâu đã đi, bảo đã hẹn với Tiêu Mặc Đình đến thăm Bộ Hải Vũ. Lúc nói câu này, Bỉ Hối luôn e dè quan sát sắc mặt của Viên Hỉ. Viên Hỉ biết, cho dù cô đã nói toạc ra, thì Bỉ Hối vẫn hy vọng cô có thể đến thăm Bộ Hải Vũ. Nhưng cô biết mình không thể đi. Đến lúc sắp đi rồi mà Bỉ Hối vẫn không chịu thua, nói cho Viên Hỉ biết bệnh viện anh đang nằm. Hiểu tâm tư của bạn mình, Viên Hỉ cười cười, chỉ bảo Bỉ Hối đi cho nhanh, gửi lời hỏi thăm của cô và bảo với anh cô đã đi công tác, không đến thăm được. Bỉ Hối có phần thất vọng, đi với vẻ hậm hực không cam tâm. Viên Hỉ lại bắt đầu ngồi đờ đẫn trên salon, trong đầu bất giác lại nhớ đến cảnh lúc cô và Bộ Hải Vũ quen nhau. Đặc biệt là cái lần cô làm tăng ca buổi tối, không bắt kịp chuyến xe buýt. Sáng vẻ anh nhoài ra ngoài, giọng nói thong thả hờ hững và cả hơi ấm trong xe anh. Những cảnh tượng ấy cứ xoay vòng trong đầu cô mãi, đến nỗi Viên Hỉ bắt đầu thấy rối loạn. Bây giờ cô lại bắt đầu oán trách Bỉ Hối. Nếu cô ấy không báo cho cô biết, nếu cô không hay biết gì thì tốt biết bao. Buổi trưa, Viên Hỉ không nấu cơm, cũng chẳng thấy đói. Lờ đãng tìm bừa một thức ăn gì đó trong tủ ra để ăn. Đang ăn thì ngừng, rồi nhét nó trở lại vào tủ lạnh. Chỉ đến nhìn một cái thôi, cô nghĩ, nên là nhìn một cái cũng được. Không phải vì điều gì mà để cho mình an lòng. Chỉ vì anh đã từng cho cô hơi ấm quý giá trong đêm mùa đông ấy. Khi Viên Hỉ đến bệnh viện thì đúng vào lúc trong ấy thương người. Đang giờ nghỉ trưa, đến người thăm bệnh cũng không nhiều. Cô hỏi phòng bệnh của bộ Hải Vũ rồi thấp thỏm đến đó, chỉ sợ gặp phải người quen. Cô không thể nói rõ nội tâm của mình. Rõ ràng tất cả đều đã kết thúc, song vẫn không thể kiềm chế nổi mình mà đến đây. Trên đường đi cô cứ nghĩ mãi, cho dù nhìn một cái cũng làm được gì. An ủi được bộ Hoài Vũ hay là an ủi cho chính mình, hay chỉ là tìm kiếm một sự an ủi tâm lý mà thôi. Cửa phòng bệnh của anh đang khép hờ. Viên Hỉ hơi bất ngờ, nếu cánh cửa đó khép lại thì cô còn có thể dừng lại bên ngoài một lúc. Mà bây giờ, chỉ cần đi ngang qua mà cũng phải cần một sự dũng cảm vô biên của cô. Cô vờ như người bàng quang đi ngang qua cửa, đến đầu cũng không dám quay nghiêng một chút, chỉ dùng khóe mắt lướt qua bộ Hoài Vũ đang ngồi dựa nửa người trên giường để truyền dịch. Bàn tay còn lại hình như còn cầm một tập tài liệu. Viên Hỉ không dám dừng lại dù chỉ một chút trước cánh cửa đó. Lúc đi qua rồi mới phát giác ra mình như chẳng nhìn thấy gì. Tim đập điên cuồng, trong đầu chỉ còn lại đóa hoa bách hợp đang nở rộ đầu giường anh, và sắc mặt anh còn trắng bạch hơn cả hoa. Viên Hỉ muốn quay lại nhìn thêm một lúc, song lại không còn can đảm nữa. Cô quay người lại thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng bệnh của anh một lúc nữa, rồi vòng đến thang máy ở đầu khác để xuống lầu luôn. Trương Hằng ra khỏi phòng bác sĩ, thấy bộ Hoài Vũ đang ngơ ngẩn nhìn cửa phòng thì cười trêu chọc. Hê, cậu lại muốn dụ dỗ em y tá nào à? Sao cửa cũng chả đóng thế kia? Đừng có nói với tớ là cậu đang mong ngóng tớ đấy. Bộ Hải Vũ lẳng lặng liếc nhìn anh ta một cái, thu ánh mắt lại rồi tiếp tục nhìn bản báo cáo trong tay, nói: lần sau ra ngoài thì đóng cửa lại, tôi không tiện xuống giường. Trương Hằng sực nhớ ra, lúc nãy ra ngoài mình đã quên đóng cửa thật, nên cười cười với vẻ ngượng ngập. Bước đến gần cướp lấy tài liệu trên tay bộ Hải Vũ và ném sang bên, lên tiếng: đủ rồi, tiền chẳng bao giờ kiếm cho đủ. Dạ dày đã xuất hết rồi mà cậu còn gắng gượng nữa. Có vợ con đâu mà kinh thế, đúng là không hiểu nổi. Trương Hằng. Bộ Hải Vũ đột ngột cắt ngang, ánh mắt thoáng nét do dự, anh hỏi: khi nãy cậu đến có... có cái gì? Trương Hằng thấy bộ Hải Vũ chần chừ thì cảm thấy rất kỳ quặc, dương mắt thắc mắc nhìn bạn mình. Bộ Hoài Vũ khựng lại một lúc, nhếch nhếch khóe môi rồi tiếp: có hỏi bác sĩ khi nào tôi được ra viện không? Trương Hằng không ngờ bộ Hoài Vũ đã ra nông nỗi này rồi mà còn muốn ra viện gấp, hơi đỏ ra một lúc rồi cười giễu: bộ Hoài Vũ, tớ phục cậu thật rồi, sắp thổ huyết đến nơi mà còn đòi ra viện. Cậu có còn xem mình là người không? Bộ Hải Vũ không nói gì, quay đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Hằng nhìn theo ánh mắt anh, cũng cảm thấy rất lạ lùng. Bèn đứng lên bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, miệng lò bầu: nhìn cái gì vậy? Cao thế này mà nhìn được gì? Lời Trương Hằng ngừng lại đột ngột, Vẻ mặt thoáng chốc trở nên kỳ dị. Anh quay lại liếc nhìn bộ hài vũ, thấy bạn mình vẫn ngồi với vẻ mặt vô cảm thì nghi ngờ mình có phải nhìn nhầm không. Thế là lại vội vàng mở cửa sổ nhoài người ra nhìn, chăm chú một lúc lâu sau mới xác định bóng dáng dưới kia là Viên Hỉ. Lão bộ, Trương Hằng quay lại nhìn bộ hài vũ với ánh mắt kỳ dị. Cô bé Viên Hỉ lúc nãy đến đây à? Không, bộ hoài vũ đáp ngắn gọn, đưa tay kéo tài liệu đến. Trương Hằng lại ném nó đi xa hơn, mồm kêu lên. Không thể, người dưới kia chắc chắn là cô ấy, tớ không thể nhìn nhầm được. Bộ hoài vũ thấy không với được tập tài liệu cũng bỏ cuộc, nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi, nói gọn. Cô ấy không vào. Không vào. Trương Hằng có vẻ không tin. Không vào thì đến làm gì? Không kìm được lại hỏi. Cậu nhìn thấy cô ấy à? Bộ hoài vũ nhắm nghiền mắt không đáp. Lúc này anh cũng không dám khẳng định người ngoài kia là Viên Hỉ. Người ấy không hề dừng lại, cứ thế mà đi qua. Anh cũng chỉ cảm nhận được ánh mắt của cô. Trong lòng như có tiếng nói mơ hồ rằng đó là cô ấy. Muốn ngẩng lên nhìn, nhưng lại sợ không phải cô, mà cũng sợ chính là cô. Thế là nghĩ rằng nếu cô đã không muốn anh nhìn thấy thì anh sẽ giả vờ như không thấy. Tên này lại giả làm người chết. Trương Hằng hậm hực đạp vào chân giường anh một cái. Dậy mau, tôi biết đồ nhà cậu chưa ngủ. Tôi là bệnh nhân, Bộ Hoài Vũ nói. Tôi phải nghỉ ngơi, nếu không còn chuyện gì khác cậu đi làm được rồi. Cậu là bệnh nhân? Trương Hằng giận quá hóa cười, hừ hừ vài tiếng. Tôi bảo cậu biết nhé, Bộ Hoài Vũ, nếu không nể mặt cậu trước kia chăm sóc tôi suốt một tháng cả đêm lẫn ngày, tôi đã mặc kệ chuyện của cậu. Bộ Hoài Vũ nằm im, một lúc sau không nghe thấy động tĩnh của Trương Hằng, nghĩ rằng anh ta tức quá đã bỏ đi. Ai ngờ, vừa mở mắt đã thấy Trương Hằng đang ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn mình. Bộ Hoài Vũ bất lực hỏi. Rốt cuộc cậu muốn gì? Trương Hằng hí hửng, cũng không nói ngay, mà nhìn bộ Hoài Vũ chằm chằm. Đến khi bộ Hoài Vũ bị nhìn đến nỗi muốn sởn da gà, anh ta mới hỏi với nụ cười gian xảo. Bệnh tình cậu lần này có phải là vì Viên Hỉ? Không phải, tôi bị bệnh dạ dày lâu rồi, cậu có phải không biết đâu, liên quan gì đến Viên Hỉ? Bộ Hoài Vũ đáp, thấy Trương Hằng vẫn nhìn mình chằm chằm thì có vẻ thiếu tự nhiên, quay nhìn đi nơi khác. Trương Hằng cười vẻ giễu cợt. Ở cạnh Viên Hỉ hơn nửa năm, bệnh dạ dày của cậu chưa bao giờ tái phát. Lần này mới chia tay hơn 2 tháng, dạ dày cậu đã xuất huyết. Bộ Hoài Vũ, tớ nói, sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu nói thật với tớ? Anh em một nhà cả, nói thật chết ai nào? Thích thì thích thôi, làm gì mà phải hành hạ bản thân? Bộ Hoài Vũ cau mày không chịu nói, Trương Hằng lại khuyên. Bộ Hoài Vũ, tớ bảo cậu biết, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp. Bí hối bảo với tớ, cô bé Viên Hỉ kia cũng không phải là yêu Hà Thích, chết đi sống lại thật sự. Cô ấy chỉ nhớ tình cũ, có chút không cam tâm mà thôi. Hơn nữa cứ thấy cô nàng hôm nay lén đến thăm cậu, là biết cô nàng cũng không phải vô tình gì với cậu. Nếu cậu cố gắng hơn tí nữa thì không chừng sẽ có kết quả tốt đẹp đấy. Được rồi. Bộ Hoài Vũ cắt lời làm nhảm của Trương Hằng, lạnh lùng nói. Việc của tôi rõ nhất, cậu đừng lo vớ vẩn. Trương Hằng uất nghẹn, lòng thầm nghĩ Bì Hối nói đúng thật. Bộ Hoài Vũ và Viên Hỉ, hai người này đúng là trời sinh một cặp. Họ mà không thành đôi thì đúng là có lỗi với đấng tạo hóa quá. Sao cả cặp đều kỳ cục thế nhỉ? Được, anh cũng không thèm lo nữa. Bận rộn lo cho họ mà còn bị trách móc. Anh có phải ông mai và mối gì? Bọn họ rất tình với nhau thì liên quan gì đến anh? Trương Hằng vừa nghĩ thế, bèn không nói nữa, chỉ bảo Bộ Hoài Vũ nghỉ ngơi. Bác sĩ đã nói, muốn xuất viện, cứ đợi đó đi, chỉ ít cũng phải đợi dạ dày cậu ổn đã rồi ăn tính. ra nông nỗi đó rồi cũng không biết tại sao lại thế. Trương Hằng bực bội nói với Bộ Hoài Vũ. Nếu muốn xuất viện thì tự cậu đi mà nói với bác sĩ. Đừng bảo tôi đi. Bác sĩ dạy tôi như dạy trẻ con lên ba ấy. Mà tôi thì cháu giận ai hả? Dạ dày cậu xuất huyết cũng trả cho tôi làm. Mắc mớ gì đến tôi? Thật là... Bộ Hoài Vũ lại nhắm mắt nằm xuống. Tự anh cũng thấy mình hoang mang. Anh cứ ngỡ mình trong tình cảm đã trở nên phóng khoáng thông suốt. Xong bây giờ xem ra không hề là thế. Viên Hỉ chỉ lén lộ mặt trước cửa phòng anh một tí. Tim anh đã bắt đầu không an phận rồi. Thực ra, mỗi một lời Trương Hằng nói, anh đều hiểu. Giữa anh và cô thật sự vẫn có thể sao? Viên Hỉ không dám thoải mái đến thăm anh. Có phải đã chứng minh cô cũng mâu thuẫn như anh? Bộ Hoài Vũ bắt đầu không hiểu nổi mình. Khi anh phát hiện ra Viên Hỉ không thể đối xử tự nhiên với mình, trong lòng anh thậm chí còn có chút vui mừng. Anh không rõ tại sao, cũng không hiểu vì sao mình rõ ràng đã quyết tâm buông tay, mà tình cảm này ngược lại cứ đeo bám anh ngày càng quyết liệt hơn. Khi ở bên Viên Hỉ, anh chưa bao giờ cảm thấy tình cảm ấy quan trọng đến mức nào. Vậy mà khi chia tay, cảm giác này sao lại quặn thắt ruột gan đến thế? Anh không hiểu tại sao rõ ràng đã định đè tình cảm đùi và dĩ vãng. Sao lại khiến nó hoen gì thế kia?